Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43. Khi ấy Đức Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điển thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đẩy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng đối xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông ấy trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đến mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu đáp: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm chỗ sinh hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bối cảnh của bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là khung cảnh Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Người đã được dân chúng nồng nhiệt chào đón tung hô trước sự ghen tị và hiềm khích của giới lãnh đạo Do Thái. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói về việc những người cố chấp cứng lòng sẽ bị loại trừ, trong khi những người tội lỗi biết hối cải ăn năn thì được cứu độ. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay nói về dụ ngôn vườn nho, về ông chủ vườn, về những gia nhân, về người con thừa tự và những tên tá điền sát nhân. Theo thói quen làm việc của người xưa, để giảm bớt việc vận chuyển, người ta sẽ thiết kế hầm ép rượu ngay tại vườn. Hoặc người chủ vườn sẽ trực tiếp điều hành công việc làm ăn, hoặc ông sẽ cho người khác thuê toàn bộ vườn và sẽ thu lợi tức theo mùa, theo vụ. Như đã nói về bối cảnh của bài tin mừng, giáo huấn của Đức Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn này không quá khó nhận ra. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thể lý giải được tại sao Đức Giêsu lại kể câu chuyện dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân vào lúc này. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này ở cuối bài. Các thính giả của Đức Giêsu vốn là những người thường xuyên nghe đọc sách thánh. Chắc hẳn khi nghe câu mở đầu của dụ ngôn, người kia trồng được một vườn nho, họ không thể không liên tưởng đến lời của ngôn sứ Isaiah thời trước như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là vườn nho của Đức Chúa, nhưng đã không sinh hoa lợi, nên phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu hẳn đã biết rõ điều đó, nên người dùng hình ảnh vườn nho để làm nền tảng cho câu chuyện dụ ngôn của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho Israel. Các gia nhân được ông chủ nhiều lần sai đến, dù không nói rõ, nhưng câu chuyện ám chỉ họ là những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã nhiều lần gửi đến với dân Israel. Những gia nhân này đều bị nhóm tá điền đối xử tệ bạc và sát hại. Đó chính là hình ảnh và thân phận của các ngôn sứ. Những người đã được sai đến với dân Israel đều lãnh nhận những cái chết thảm khốc. Còn phần hoa lợi mà những gia nhân được sai đến để thu về là gì, nếu không phải là những công việc tốt mà ông chủ vườn là Thiên Chúa yêu cầu nơi con người? Câu chuyện đưa đến kịch tính khi tất cả các gia nhân sai đi mà không ai trở về. Ông chủ vườn nho hiểu vấn đề và đã quyết định sai chính người con thừa tự của mình đến, với hy vọng những tá điền sẽ kính nể con trai mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ông, bọn tá điền lại bàn tính với nhau dựa vào luật lệ của người Do Thái là nếu một người Do Thái chết mà không có người thừa tự, thì những người thuê đất sẽ toàn quyền sử dụng đất ấy. Và thế là điều gì phải đến đã đến. Chúng giết đứa con thừa tự của ông chủ nhằm chiếm đoạt luôn toàn bộ vườn nho. Đứa con thừa tự bị lôi ra ngoài vườn và bị giết chết tại đó. Đọc đến đây, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ngay hình ảnh của người con thừa tự ám chỉ người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Quả thật, người đã bị đưa đi giết và giết chết ngoài thành Jerusalem. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đã tiên báo người sẽ phải chết cách nào và hệ quả của cái chết của Ngài sẽ ra sao. Đức Giêsu hỏi về phản ứng của ông chủ vườn nho trước những gì đã xảy ra và các nhà lãnh đạo Do Thái đã trả lời. Ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đúng mùa nộp phần hoa lợi. Câu trả lời của các nhà lãnh đạo Do Thái chính là những lời tự mình lên án mình. Câu chuyện dụ ngôn về những tá điền sát nhân tưởng chừng đã có thể kết thúc. Tuy nhiên Đức Giêsu đã dẫn lời Thánh Vịnh 118 để đưa vấn đề đi xa hơn nữa. Chính viên đá mà bọn thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi lý do Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này. Phải nói rằng, người quá ý thức mình sắp bước vào cuộc thương khó, người sắp bị quăng ra ngoài, bị loại trừ khỏi mặt đất. Người cũng nhận thức rằng, người là đứa con thừa tự được sai đến sau cùng, và người cũng sẽ đón nhận những tai họa mà những kẻ đến trước là các ngôn sứ đã nếm trải. Những điều đó sẽ được ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Người là viên đá góc tường, được Thiên Chúa xây nên ngôi đền thánh của Ngài tại trần gian. Đó chính là giáo hội. Cái chết của Đức Giêsu là một sự thất bại đau đớn trong nhãn quan của những kẻ chống đối người. Nhưng chính đó lại là một nguyên nhân đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc mới của Thiên Chúa, đó là những người được mời gọi vào vườn nho và biết làm trổ sinh hoa lợi. Nếu chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái là thế nào. Họ phẫn uất khi nghe kết luận của Đức Giêsu, vì họ biết người ám chỉ trực tiếp đến họ, nên họ đã tìm cách để bắt Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta phải thú nhận rằng con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm đoạt, cũng như những tá điền sát nhân muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn sở hữu sự công chính cho riêng họ, thì chúng ta cũng muốn chiếm đoạt các mầu nhiệm nước trời cho riêng mình. Nhưng không phải vậy, như dân Israel đã không biết trổ sinh hoa trái nên đã bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Do Thái tưởng như mình là những người nắm giữ lời hứa, nắm giữ giao ước của Thiên Chúa nên đã bị xét xử. Chúng ta cũng thế. Là những người con của giáo hội, là những công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, nếu không biết làm cho những nén bạc mà Thiên Chúa trao trổ sinh hoa trái, thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét giống như vậy. Vì chúng ta dễ dàng bị rơi vào nguy cơ cho rằng mình đã nắm chắc phần thưởng, mình đã có một thứ bảo hiểm nào đó, nên dễ dàng lơ là trong đời sống đức tin, bỏ quên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho mà chúng ta là những tá điền được giao cho canh tác. Nếu không giữ mối liên hệ thân tình và mật thiết với Ngài, chúng ta sẽ không giữ được thái độ cư xử đúng mực, và khi đó sẽ dễ dàng bị loại ra ngoài. Amen.
Con trách Chúa, nhưng con biết Chúa.